bà nào đang tiến lên như dạng đông, kìa bà nào đang tiến lên như dạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đào binh xếp hàng vào trận. Bà là
kính thưa con cái của mẹ Maria, căn cứ vào chính văn kiện tông hiến về tín điều thánh mẫu Mông Triệu thì đặc ân Mông Triệu của mẹ Maria nói riêng cũng như các đặc ân khác của mẹ nói chung là nhờ mối liên hệ mật thiết bất khả phân ly giữa mẹ và Chúa Kitô con mẹ, không phải chỉ ở nơi dự án thần linh của Thiên Chúa mà còn ở nơi chính bản thân của mẹ nữa. Thật vậy, chỉ vì mẹ đầy ơn phúc mà mẹ được các đặc ân đã trở thành tín điều trên đây. Không phải hay sao? Nếu mẹ đầy ơn phúc trước hết và trên hết là vì mẹ được Thiên Chúa ở cùng, được Thiên Chúa ưu ái trên hết mọi tạo vật của Ngài. Thế nhưng, ngược lại, về phần mình, chính mẹ cũng cần phải ở lại với Thiên Chúa nữa bằng đức tin có phúc của mẹ, đức tin tuân phục của mẹ, như một tỳ nữ xin vâng. Nhờ đó, mẹ được ơn nghĩa với Chúa, đẹp lòng Chúa, từ lúc mẹ vừa hoài thai trong lòng thai mẫu, cho đến khi mẹ ra khỏi trần gian Mông Triệu về trời. Chính đặc ân Mông Triệu này, một đặc ân liên quan đến lúc kết thúc cuộc đời trần gian này của mẹ Maria, đã cho thấy tột đỉnh đầy ơn phúc của mẹ. Một mức độ đã được bắt đầu từ khi mẹ hoài thai trong lòng thai mẫu, và là một mức độ được gia tăng từng giây từng phút không ngừng nghỉ, chứ không phải đã đầy rồi thì không thể đầy hơn được nữa. Đúng thế, không phải như là một cái ly, cái chậu, cái bình, cái chum phùng phi hay một thứ chứa đựng nào đó to hơn, đã đầy thì không thể tăng thêm trừ khi thay đổi cái chứa đựng to lớn hơn nữa. Nơi mẹ Maria thì không phải như vậy. Hoàn toàn không phải. Ở chỗ, tình trạng đầy ơn phúc nơi mẹ, từ lúc mẹ hoài thai, càng ngày càng đầy thêm, càng tăng thêm, như chính Thiên Chúa là ánh sáng ở cùng mẹ, càng ngày càng rạng ngời hơn trong mẹ và qua mẹ, đến độ mẹ nhờ đó đã như sách Khải Huyền ở bài đọc 1 hôm nay cho thấy mặc mặt trời, và trở nên rực rỡ như mặt trời, như sách Diễm Tình Ca đoạn 6 câu 10 đã tin báo. Chính ánh sáng mặt trời đã làm cho mẹ trở thành tinh khiết hơn pha lê, mẹ mới chói lọi như mặt trời. Về phần mình, mẹ đầy ơn phúc còn ở chỗ vì đã tin nữa, như người chị Isabel của mẹ đã chúc khen mẹ. Con người của mẹ như quả bong bóng, càng ngày càng căng phồng nhờ hơi thổi thần linh. Ở chỗ, mỗi tác động thần linh của Thiên Chúa nơi mẹ đều được mẹ đáp ứng một cách tương xứng, như quả bong bóng giãn nở theo hơi thổi thần linh. Do đó, cho đến khi quả bong bóng nhân tính đầy ơn phúc của mẹ đã căng hết cỡ chịu đựng theo bản chất hạn hẹp nhân tính này, thì Thiên Chúa thả bàn tay chiếm đoạt của Ngài ra, cho bóng bay Maria đầy ơn phúc nhờ hơi thổi thần linh đã căng phồng từ trần gian lên tới tận sát giới tuyến thần tính của Thiên Chúa, bay thẳng về trời. Mức độ đầy ơn phúc của mẹ có thể nói là bao trùm cả trời đất, ngoại trừ chính Thiên Chúa. Bởi thế mới nói, mức độ này đạt tới giới tuyến thần tính của Thiên Chúa. Chính vì mức độ đầy ơn phúc của mẹ bao trùm chẳng những cả trái đất này, mà trong Chúa Giêsu Kitô con mẹ, mẹ đã trở nên mẹ của nhân loại và mẹ của giáo hội, mà còn cả các tầng trời, mà mẹ đã trở thành nữ vương các thiên thần. Chính Đức Thánh Cha Pio 12, vị đã tuyên tín mẹ Mông Triệu cả hồn lẫn xác về trời ngày 1 tháng 11 1950, cũng là vị giáo hoàng 4 năm sau, vào năm 1954 đã thiết lập lễ mẹ nữ vương kính ngày 31 tháng 5, cuối tháng hoa mẹ hàng năm bấy giờ, ngày nay, sau công đồng chung Vaticano II, đã chuyển sang ngày 22 tháng 8, sau lễ mẹ Mông Triệu một tuần. Về phần Thiên Chúa, qua biến cố, Ngài đưa cả thân xác trinh nguyên và linh hồn vô nhiễm của mẹ về trời, chứng tỏ Ngài đã công nhận mức độ đầy ơn phúc của mẹ và nơi mẹ đã đạt tới tận giới tuyến thần tính của Ngài. Thật thế, nếu Thiên Chúa là có, như Ngài đã tuyên bố với Moisen ở sách Xuất Hành đoạn 3 câu 14, thì nơi biến cố nhập thể trong cung dạ trinh nguyên của mẹ đã trở thành không, như Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Philippe đoạn 2 câu 6 đã nói: tuy thân phận là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hóa ra hư không, empty. Thế nào? Thì nơi biến cố Mông Triệu của mẹ, mẹ từ không đã trở thành có như vậy. Như mẹ đã từng là nữ tỳ xin vâng trở thành mẹ Thiên Chúa vậy. Nơi mẹ Maria Mông Triệu, Thiên Chúa như muốn tuyên bố rằng ta là có, chẳng những nơi chính bản thân mình, mà còn qua Maria có trong tất cả mọi tạo vật hữu hình và vô hình ta đã tạo dựng nên nữa. Và tất cả mọi tạo vật đang ngóng ngóng mong chờ tình trạng tỏ hiện của con cái Thiên Chúa đã hiện thực ở nơi Maria Mông Triệu. Bởi thế, Maria chính là niềm hân hoan vinh dự của tạo vật và là niềm hy vọng cậy trông của loài người. Chính vì thế mà giáo hội mới tiếp tục dâng lên mẹ lời kinh lạy nữ vương, nhất là vào ban đêm, như vẫn được thực hiện ở các dòng tu trước khi ngủ đêm, kết thúc một ngày sống. Như thể cùng với lời kinh và qua lời kinh này, cùng nhau hướng về quê trời vĩnh cửu, một thực tại mẹ được cả hồn, xác, Mông Triệu, đang được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy mẹ, chúng con còn cháu e và ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi, bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi, khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
Bà là ai, tay bồng của thơ bé, tay tràn ơn con.